Vương quốc của tình yêu và sự thật. Cha Phaolô Ngô Văn Phi, giọng Chúa Cứu Thế.
Cộng đoàn thân mến, ở nước Anh có một vị vua Kenneth Đệ Tam, một vị vua được gọi là vị vua anh minh, đạo đức tốt lành. Xung quanh vua là toàn những vị quan nền thần và hay ca tụng tán dương vua, là một vị vua quyền thế trên trời thế gian này. Chỉ có vua, vua làm chủ tất cả. Vua nghe nhưng mà không nói gì. Một lần vua và các cận thần dẫn nhau đi dạo. Vua cố tình dẫn những vị quan của mình đi ra một bãi biển, và từ đây vua đi xuống biển và hét lớn rằng: biển cả mênh mông, hãy nghe ta nói. Các quan của ta nói ta là chủ của biển khơi, ta là quyền lực trên hết thế gian này. Vậy thì sóng biển đừng có đổ vào bờ nữa. Nhà vua nói tới đâu sóng biển vẫn cứ đổ vào tới đó. Và từ đó vua nói với các quan của mình: các khanh thấy chưa? Sau đó vua dẫn những quan của mình về một nhà nguyện, quỳ trước thánh giá Chúa Giêsu, và ngài nói thế này: thưa Chúa là vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa, ngài làm chủ cả biển cả sông ngòi, con xin thần phục ngài. Nói xong lấy vương miện vàng của vua, xin đổ trên đầu thập giá Chúa Giêsu. Chúng ta đang ngồi ở đây và bây giờ chúng ta cảm tưởng thời buổi này nói về vua chúa thì xa xôi quá. Ta đã đi qua cái thời quân chủ. Trên thế giới chỉ còn một vài nước là Thái Lan, Nhật Bản, Campuchia, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ và Anh. Còn đa phần chúng ta không còn. Dưới quyền của vua chúa là binh lính. Dưới quyền của vua chúa là quyền lực. Vua phán một lời sống chết, ngay cả tru di tam tộc. Nhìn đến vị vua mà chúng ta mừng lễ hôm nay, gọi là vua vũ trụ Đức Giêsu Kitô, một vị vua không có trên thế gian này. Theo nghĩa của thế gian, theo nghĩa của các vua thế gian, cho dầu vua thế gian có giỏi giang, đạo đức, anh minh đến mấy, cũng không ai sánh bằng Giêsu. Một vị vua cũng là lùng không ngai vàng, một vị vua cũng là lùng không đất nước, một vị vua cũng là lùng không binh lính. Và ngay chính ngài cũng không có chốn dung thân, không có chỗ tựa đầu. Con chồn có hang, chim trời có tổ, còn Giêsu không chỗ tựa đầu. Thưa cộng đoàn, chúng ta thấy khởi đầu Chúa Giêsu hà sinh, Hê-rô-đê đã tìm cách bắt giết. Quyền lực gần như là bám chặt con người. Hê-rô-đê nghe nói có một vị vua vừa ra đời và cho nên sợ hãi ngai vàng của mình, ra một cái lệnh là giết hà các trẻ từ 2 tuổi đổ xuống. Vậy thì từ lúc bước vào thế gian, bước vào nhân loại, Giêsu đã bị các vua chúa thế gian tìm cách hãm hại. Và hôm nay bài tin mừng chúng ta vừa nghe đối diện với quan tổng trấn Phi-la-tô. Quan tổng trấn Phi-la-tô biết Chúa Giêsu là một người hiền lành, biết Chúa Giêsu bị một người hãm hại, mọi người hãm hại, nhưng ông không dám bên Chúa Giêsu. Mặc dù Chúa Giêsu nói về vương quốc của ngài, mặc dù Chúa Giêsu nói chính tôi là vua, ai đứng về sự thật thì thuộc về tôi. Phi-la-tô không dám, và ngay Phi-la-tô chết đi cũng không biết sự thật là gì. thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu được ban tặng cho chúng ta. Vương quốc của Ngài là vương quốc tình yêu và sự thật. Chúng ta thấy đời của Chúa Giêsu toàn sống vì yêu và cho người mình yêu. Cả đời của Ngài là đi tìm, gặp gỡ, chữa lành, thứ tha. Cả đời của Ngài là đi tìm những con chiên, là mọi người chúng ta, những con chiên ghẻ, chiên gầy, chiên lạc. Vì Ngài cũng là mục tử, ôm ẩm lấy nó, bồng bế lấy nó và chữa lành cho nó, đưa nó về. Mục Giêsu yêu đến cùng và chết vì người mình yêu là mọi người chúng ta. Vương quốc của Ngài là vương quốc tình yêu và sự thật. Ai sống sự thật thì bước vào vương quốc của chính Chúa. Nói đến đây, chúng ta nhìn lại bối cảnh Việt Nam. Gần như sự gian dối nó đang lấn chiếm, gần như sự gian dối nó đang chiếm lĩnh và hơn hẳn sự thật. Ta thấy đâu cũng toàn gian dối, ta thấy đâu cũng toàn những dối gian. Từ nhà ra đường phố, từ trên cao xuống dưới thấp. Chúng ta nhớ biến cố 2008, tòa Khâm Sứ và Thái Hà. Chúng ta nhớ những mảnh đất của Hội Thánh thì làm công viên. Cộng đoàn biết công viên tòa Khâm Sứ làm thế nào, làm ngày làm đêm, nếu ghi vào kỷ lục Guinness, đấy là một công viên đạt kỷ lục Guinness. Bao nhiêu nhân viên, cây xanh, khùa tới làm ngày làm đêm, quên cái đường cấp thoát nước, mưa ngập đào lên. Bây giờ chúng ta thấy cái cảnh đi đường đên tặng. Không biết các anh thanh niên cộng đoàn ở đây có bị chưa? Tôi bị mấy lần rải đinh và đinh tặng. Chưa hết, đi vào cây xăng, xăng dọn đã đổ thiếu liều lường, còn xăng dọn có những vụ xe cháy, xe nổ. Đi ra chợ thế nào, mua cái gì, ăn cái gì, ta cũng nơm nớp lo sợ. Hóa chất chưa xong, trái cây, những trái chuối đang còn non ấy thế mà nhúng vào hóa chất, căng phồng, vàng rươm, ai biết. Tất cả các loại trái cây đều hóa chất. Ngay cả bây giờ chúng ta nhìn trái cây không dám ăn. Có nhiều bạn trẻ nói bây giờ cha ơi, chắc chắn nhất và an toàn nhất là trái dừa. Cái trái dừa nó bọc kín như vậy chắc là hóa chất, nó không vào tới đâu. Thôi mình uống nước dừa cho nó bảo đảm. Tôi nói vui thôi, cứ ăn đi, cứ uống đi để chết chung với nhau, chứ mình sống một mình buồn lắm. Vậy thưa cộng đoàn, ta đang đối diện với một sự xả dối khá lớn. Ta đang băn khoăn và ta đang lo lắng. Vậy thì lời của Chúa hôm nay nói, ta là sự thật và ai sống sự thật là thuộc về ta. Ta có trăn trở điều gì không? Ta có băn khoăn điều gì không? Hay là kể tới đâu hay tới đó? Nhiều người Công giáo chúng ta vẫn làm những điều mà không nên làm. Những vừa trái cây vẫn nhúng những hóa chất, những lò mổ heo hóa chất để thịt heo đỏ, để thịt heo tươi. Những quán ăn để muốn được lợi nhuận, những thịt heo đã thối rồi mà bây giờ làm trắng phau. Đau đớn cho Việt Nam, đau đớn cho người dân Việt Nam chúng ta. Ta chết, ta chết mầm bệnh trong ta. Tôi hay đi vào các bệnh viện để sức dầu. Cộng đoàn biết được rằng nhiều căn bệnh lạ bây giờ trẻ lắm, không phải là tuổi già đâu, 20-30 tuổi, ung thư tràn lan. Lời của Thiên Chúa, ta là sự thật, Ai sống sự thật thì đứng về phía ta là một lời đang mời gọi chính mọi người chúng ta, là những người công giáo. Ta dám lội ngược dòng, ta dám nói sự thật và ta dám sống sự thật. Chấp nhận thua thiệt với xã hội, chấp nhận thua thiệt với người đời, chấp nhận cho người đời cho mình là cù lần, người đời cho mình là ngu. Nhưng tôi nghĩ bình an, tối ta nằm ngủ một giấc ngon lành. Còn ngược lại, những ai mà làm chuyện gian dối để kiếm những đồng tiền, tối ngủ không yên đâu, giấc ngủ không ngon đâu. Ta trằn trọc, ta lo lắng, không biết mình làm điều ấy thế nào đây, ngày Chúa đến thế nào đây. Vì vua của hòa bình sẽ hỏi ta, tại sao ta mời gọi con, thầy là đường, là sự thật và là sự sống, con vẫn đi nhà thờ hàng ngày, con vẫn lắng nghe lời của ta mà con không làm. Thức cộng đoàn, một vị vua của sự thật và một vị vua sống vì tình yêu. Ngài cúi xuống vì yêu, Ngài cúi xuống và rửa chân cho các môn đệ. Trong đấy có những người bán đứng thầy, trong đấy có những người chối thầy. Chúa cúi xuống để rửa từng bàn chân. Và Chúa nói với những môn đệ, thầy là thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho anh em. Vậy anh em hãy rửa chân cho nhau. Một ông vua rất là lạ lùng, một ông vua khiêm hà, từng cùng thẳm sâu của phần người, của kiếp người chúng ta để làm gì? Vì yêu, để nâng ta lên, để bồng bế ta lên. Trong lúc đấy ta muốn làm chúa người khác, trong lúc đấy ta muốn đầu phục, không chỉ về quyền lực, tiền bạc, danh thú. Và ngay cả nhiều người đi nhà thờ vẫn đi coi bói. Ta đầu phục một chúa khác, một chúa khác ngoài Giê-xu. Giê-xu nghe nói thế thôi, chứ Giê-xu không giúp tôi. Tôi gặp những người công giáo, những gia đình có ông địa ở trong nhà, ngay cả những người làm ăn, những người kinh doanh có máu mặt trên thương trường vẫn có ông địa ở trong nhà. Bởi vì ông địa này linh lắm cha ơi, ông địa này cha biết không, cầu gì được đấy, ông địa này cho nhiều tiền. Đúng thật, bán linh hồn cho quỷ thì nó cái gì nó không cho. Ta nói là ta chọn Giê-xu và là vị vua của ta, nhưng mà nhìn lại đời sống đức tin của mình, ta thấy ta có nhiều chúa quá. Chúa tiền bạc, chúa danh vọng, chúa lạc thú. Vậy thì thưa cộng đoàn, hôm nay là ngày cuối năm phục vụ, chúng ta chia sẻ với nhau và ta đối diện sự thật với nhau. Ta là người công giáo và ta yêu đất nước này. Ta là người công giáo Việt Nam và ta muốn đất nước Việt Nam này không có sự giản dối. Tại sao ta đi chỗ này chỗ kia? Và một lần tôi đi qua Malaysia, đi qua cửa khẩu từ Singapore qua Malaysia, nó xét rất là lâu và xét rất là kỳ. Và tôi nghe nó nói với nhau, cái thằng kia nó hỏi tại sao mày làm lâu thế, nói người Việt Nam mà. Cho nên trở lại cái câu nói của Đức Tổng Kiệt, tôi rất nhục nhã khi cầm hộ chiếu người Việt Nam. Câu ấy ngài nói hay lắm, ngài nói dài. Tôi mong là người Việt Nam sánh tầm với châu lục, tôi mong đất nước Việt Nam ngang tầm với thế giới, để mọi người không còn cái chuyện mà đi đâu người ta soi mói, người ta nhìn ngó người Việt Nam. Nhưng mà cộng đoàn biết không, nó tán ngay cái câu ấy của ngài, tán tới tán lui ngay cả người công giáo chúng ta cùng hiểu lầm. Tại sao đức cha lại nói như thế? Phương tiện truyền thông nằm trong tay, nói gì cũng được. Ta phải làm chứng cho sự thật. Nếu để làm chứng cho sự thật thì chính ta phải sống thật. Nếu ta không sống thật và ta không tôn trọng bản thân của mình, ta không nhìn lên Giê-xu đấng đã chết cho sự thật là vì yêu mến, thì ta không thuộc vương quốc của Ngài. Kính thưa cộng đoàn, Ta chiêm ngắm Giê-xu vua tình yêu. Ta chiêm ngắm chính Ngài sống cho tình yêu và sự thật là vì yêu. Đời mỗi người chúng ta được mời gọi hãy sống thật, hãy tôn trọng sự thật và nhìn lên Chúa Giê-xu để chúng ta biết được rằng chúng ta là những người đi ngược dòng. Chúng ta là những người đi ngược với thế gian. Ta không hùa theo thế gian. Đừng thấy người ta làm rồi ta cũng làm. Hãy coi lại lương tâm của mình. Hãy cầu nguyện để xin Chúa chữa lành cho những vết thương trong lòng của ta. Và ta dám can đảm sống thật như Chúa mong muốn. Khi đó vương quốc tình thương, vương quốc của tình yêu và vương quốc của sự thật Thiên Chúa dành cho ta. Amen.